chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 Radio AM. Chúng tôi rất vui được thưa chuyện với quý vị. Một lần nữa trong phòng ghi âm có Mục sư Nguyễn Văn Huệ và có tôi là Mục sư Trần Lưu Chuyên. Xin mời Mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả của đài.
Kính chào Mục sư Chuyên, kính chào quý vị thính giả của đài 1600 AM. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Rất là hân hạnh được có dịp trở lại với mục sư cũng như là quý vị thính giả trong mùa phục sinh năm nay. Năm nay có một mùa phục sinh rất là đặc biệt. Theo tôi thì nó đặc biệt hơn tất cả các mùa phục sinh từ trước đến nay. Thì không biết mục sư có thấy cái gì khác biệt trong mùa phục sinh năm nay và mùa phục sinh của những năm trước hay không? Có cái gì đặc biệt không?
Dạ, có nhiều người họ nói rằng nước Mỹ trong những ngày gần đây là có những cái sự thay đổi mà có thể nói là không ngờ tới được. Đặc biệt là đối với một số người Việt của chúng ta ở đây, tuy rằng có thể là 30 năm, 40 năm, 20 năm gì đó, nhưng trong những tháng gần đây thì có những sự thay đổi rất là lớn. Riêng đối với lễ phục sinh là cái lễ, một cái lễ lớn, có thể nói là quan trọng hơn lễ Giáng sinh nữa trong cộng đồng của những người tin Chúa Giêsu. Thì năm nay lễ phục sinh chúng ta phải nhóm ở nhà, chúng ta phải nhóm qua Internet. Thì lễ phục sinh thì mới vừa qua Chủ nhật rồi, tuy nhiên cái dư âm cũng như cái đề tài thảo luận của chúng ta vẫn có thể nói thêm một chút về điều đó.
Thưa mục sư, có cơ hội ở nhà và có cơ hội quan sát thì trước hết là tôi vào YouTube thì thấy cái Catholic, Việt Catholic News, người ta chiếu về cái sinh hoạt của Đức Giáo Hoàng, của Vatican, và tôi rất là cảm động bởi vì thấy cái cảnh rất là cô đơn của người lãnh đạo của một cái cộng đồng hàng tỷ người trên thế giới nhưng mà vẫn phải làm việc. Nhất là ông cũng lớn tuổi rồi và ông cũng cố gắng để tìm ra một cái sứ điệp để yên ủi khích lệ cho các giáo dân. Và tôi cũng thấy rằng Đức Chúa Trời đang làm công việc rất lớn, không phải chỉ cho giáo hội Công giáo, cả người Tin Lành và toàn thể thế giới nữa, cả người có đạo cũng như không người không có đạo. Có nhiều cái bài học để chúng ta học, có nhiều gương để chúng ta theo. Chẳng hạn như là tôi được biết như ở bên Ý đó là có đến hơn 100 bác sĩ, y tá qua đời vì phục vụ. Rồi ngoài ra thì có cả hàng trăm linh mục cũng qua đời vì phục vụ. Thì đây là những cái tin tức rất là đáng buồn, nhưng mà nó cũng nêu lên cái đức hy sinh. Chúng ta tin cái gì thì chúng ta sống như thế đó thôi. Đức tin nó ảnh hưởng đến đời sống. Ngoài ra thì tôi cũng nghe một cái tin nữa mà cũng khích lệ, đó là như ở bên Ý thì có một ông cụ 90 tuổi rồi và ông được vừa thoát khỏi cái bệnh, thoát khỏi cái virus, ra khỏi bệnh viện thì ông khóc. Thì các bác sĩ đến an ủi với ông á, thì họ tưởng rằng ông khóc vì phải trả tiền cho bệnh viện, vì số tiền nghe nói là đến 5.000 đô gì đó. Nhưng mà ông nói rằng tôi khóc không phải vì số tiền 5.000 đô đâu, bởi vì tôi có thể có khả năng để trả được, nhưng mà tôi khóc bởi vì chỉ mới một tuần lễ nằm ở trong bệnh viện để hít thở đó, tôi phải thở cái không khí bằng cái máy trợ thở mà phải trả đến 5.000 đô la. Nhưng mà tôi đã 90 năm rồi thì tôi đã hít thở không khí của Đức Chúa Trời ban. Biết bao nhiêu năm nay mà tôi đâu có biết ơn Đức Chúa Trời, tôi đâu có trả Đức Chúa Trời một đồng xu nào để hít thở không khí đâu. Điều này cũng là một cái trường hợp hết sức là đặc biệt, cũng đánh thức tôi, và tôi nghĩ rằng đánh thức ông bạn chị em bao nhiêu năm chúng ta sống, chúng ta có biết ơn Đức Chúa Trời cho chúng ta sống hay không. Vì vậy trong mùa Giáng Phục Sinh này thì chúng ta cũng có rất là nhiều bài học để suy nghĩ. Và riêng bản thân tôi thì tôi thấy có một cái đề tài mà tôi muốn cùng mục sư cũng một bài suy nghĩ, đó là cái tâm trạng của các môn đồ trong cái ngày mà Chúa chết và Chúa sống lại. Không biết mục sư có thấy được những cái bài học gì mà chúng ta cùng có thể chia sẻ bữa hôm nay hay không?
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ những điều mà mục sư đã học hỏi, quan sát hay là đọc được trong những tuần lễ vừa qua khi mà chúng ta ở nhà thì không có đi ra ngoài nhiều đó. Thì cái việc mà mục sư nói rằng cái tâm trạng của những người môn đồ của Chúa Giêsu khi Ngài sống lại đó là nó thích hợp với cái đề tài ngày hôm nay chúng ta nói, bởi vì lúc bấy giờ hoàn cảnh cũng rất là hoang mang, cũng có những sự lo lắng cho tương lai, và họ mới vừa xảy qua những cơn khủng hoảng lớn. Thì cái môi trường lúc bấy giờ, cái bối cảnh lúc bấy giờ nó thích hợp với cái bối cảnh ngày hôm nay của chúng ta. Đa số người Việt chúng ta thì cũng sống trong sự hoang mang, mặc dù mình ở tại đây thì mình không đến nỗi phải sợ hãi lắm, nhưng mà mình cũng hoang mang, mình phải cẩn thận, giữ gìn, lo lắng, rồi không biết tương lai sẽ ra thế nào. Nhưng mà trong cái niềm hoang mang như vậy thì tôi nghĩ rằng có một vài câu nói mà tôi đã từng nghe, đó là khích lệ chúng ta, đó là cái câu nói như thế này: rồi việc này nó cũng sẽ qua đi. Thì cái cơn dịch này thì nó cũng một ngày nào đó, và tôi tin rằng rất là gần nó cũng sẽ qua đi. Thì lúc đó chúng ta nhìn lại thì coi thử mình sống trong cái thời kỳ mà gọi là hoang mang nó như thế nào. Thành được cái bài học ngày hôm nay thì cảm ơn mục sư đã đưa ra chia sẻ đề tài. Mục sư có thể cho phép tôi biết được trong đoạn kinh thánh nào và trong câu chuyện nào không ạ?
Sau khi Chúa từ kẻ chết sống lại thì có rất là nhiều bài học, và hôm nay tôi nghĩ rằng chúng ta nên đề cập đến cái tâm trạng hay là cái thái độ hay là cái chuyển biến trong đời sống của những môn đồ đã rất là hoang mang bối rối về cái chết của Chúa. Rồi sau đó chúng ta lại học đến cái bài học về việc Chúa đã hiện ra với họ. Thì đây cũng là điều nó phù hợp với cái tình hình của chúng ta trong mọi thời đại. Chúng ta có lúc gặp hoang mang bối rối mà không có hiểu đó. Thì tôi thấy trong sách Luca đoạn thứ 24, chúng ta sẽ học bài học này với cái chủ đề là tâm trạng của những môn đồ khi nghe tin Chúa phục sinh. Chúng ta nói rằng ngày thứ nhất trong tuần lễ, câu chuyện xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Tại cơn sao nói ngày thứ nhất? Ngày thứ nhất bây giờ chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật đó. Như vậy thì ngày thứ nhất trong tuần lễ hay là ngày Chúa Nhật, nó có cái ý nghĩa là sau hàng ngàn năm người Do Thái giữ ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy đó, là một cái ngày lễ đạo của họ. Thì ngày thứ nhất trong tuần lễ Chúa Giêsu sống lại, và bắt đầu từ đây thì các cơ đốc nhân hay là những người tin Chúa Giêsu giữ ngày thứ nhất trong tuần lễ để làm một cái ngày thờ phượng Chúa, để kỷ niệm ngày Chúa sống lại. Nó mở ra một kỷ nguyên mới, một cái thời đại mới, tôi gọi là thời kỳ gọi là tăng ước á. Thì ngày thứ nhất trong tuần lễ, vì gì đã xảy ra trong ngày đó? Kinh Thánh nói rằng các người đàn bà lấy thuốc thơm sửa soạn để đem đến mồ của Chúa. Nhưng mà đến nơi thì họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ, nhưng mà bước vào không thấy xác của Giêsu đâu hết. Và đương khi không biết nghĩ làm sao thì có hai người nam mặc áo như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh úp mặt xuống đất. Thì hai người ấy nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại. Hãy nhớ lại khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội và đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Mục sư thấy có cái bài học gì ở trong cái đoạn kinh thánh này hay không?
Dạ, đoạn kinh thánh này thì trong những câu mục sư mới vừa đọc, nó nói về câu chuyện của những người phụ nữ trong ngày sáng sớm Chủ nhật đến ngôi mộ của Chúa Giêsu, rồi không thấy xác của Ngài đâu hết, rồi gặp thiên sứ cho cho họ biết. Nhưng mà cái câu mà thiên sứ nói với họ trong câu số 5 đó, sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết, cho tôi thấy rằng một cái câu nói nó đáng để chúng ta suy gẫm. Tại vì cái ngôi mộ là chỗ chứa người chết, và những người phụ nữ này khi đến ngôi mộ của Chúa Giêsu thì cũng nghĩ trong đầu là sẽ gặp xác của Chúa Giêsu, nhưng mà không thấy xác của Chúa Giêsu ở đó. Và cái thiên sứ thì lại thông báo rằng tại sao bà đi tìm người sống giữa vòng kẻ chết, có nghĩa là ý của thiên sứ nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại rồi, mấy bà chưa biết cho nên mấy bà mới đi tìm xác của Chúa, là một cái câu nói mà có thể nói rằng chúng ta có thể suy gẫm thêm. Nhưng mà trong câu số 6 và số 7 thì thiên sứ nhắc lại cho những người phụ nữ này. Tôi nghĩ rằng những người phụ nữ này ngày lúc bấy giờ thì dĩ nhiên là họ cũng nhớ câu Chúa Giêsu nói về cái việc Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá, Ngài sẽ bị chôn và sau đó Ngài sẽ sống lại. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh hoang mang và gọi là coi như cũng lo lắng đủ thứ, họ không nhớ lại lời đó cho đến khi thiên sứ nhắc cho họ trong câu số 7.
Theo tôi thì cái bài học tiếp theo cái điều mục sư nói thì tôi để ý đến cái chữ nhớ lại.
Dạ đúng.
Thiên sứ dạy cho những người đồng bào này hãy nhớ lại, rồi Kinh Thánh nói rằng họ bèn nhớ lại.
Lời
như vậy thì trong khi chúng ta gặp những cái khủng hoảng, rơi vào cái chỗ là không biết nghĩ làm sao, không biết tương lai mình như thế nào, thì cái cách hay nhất á, là chúng ta hãy nhớ lại. Và tôi nghĩ rằng trong cái thời gian này, ông bà anh chị em có thể ngồi lại, người có đức tin hay là chưa có đức tin, người chưa hiểu hay là đã hiểu rồi, thì cũng nên dành một ít thời giờ để nhớ lại. Nhớ lại cần phải có thời giờ đó, chứ còn mình chỉ bỏ qua hay là thoáng qua thôi đó thì mình không nhớ gì hết.
Dạ, mình nhớ. Đôi khi mình nhớ lại trong quá khứ cũng có nghĩa là nó giúp cho mình biết cách cư xử trong hiện tại, và cái việc mà mình biết cách cư xử trong hiện tại nó sẽ quyết định tương lai của mình nữa.
Vâng. Thì nãy mục sư có nói về vấn đề là việc này rồi nó sẽ qua đó. Tức là việc này là việc đã xảy ra rồi, nó đã qua rồi. Nhưng mà nó có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày hôm nay? Nếu chúng ta không nhớ lại, chúng ta quên hết, rồi chúng ta lại bối rối, lo lắng, phải không? Thì tôi rất là thích cái đoạn kinh thánh này ở cái chỗ đó là khi chúng ta nhớ lại đó, thì như bản thân của tôi thì tôi nhớ lại là Đức Chúa Trời là đấng sống. Ngài đã chiến thắng sự chết. Cho nên không có cái việc gì mà chúng ta phải lo lắng và sợ hãi nữa, bởi vì Chúa đã chiến thắng sự chết. Và Chúa chiến thắng thì chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Không có việc gì chúng ta phải hoang mang sợ hãi mà thối chí hay là tuyệt vọng. Chúng ta hãy nhớ lại. Và cảm ơn Chúa thì các môn đồ này đã nhớ lại Chúa Giêsu đã nói.
Nói trước.
Nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói. Lời Chúa Giêsu nói rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Tại sao có cái chữ phải ở đây? Chữ phải ở đây là nói việc những việc, cái chương trình của Chúa Trời phải xảy ra y như vậy. Mặc dù chúng ta hiểu hay không hiểu, chúng ta muốn hay không muốn, nhưng mà đó là việc trong chương trình của Chúa đã xảy ra, phải xảy ra. Và phải xảy ra ở đây là Chúa Giêsu phải chết vì chúng ta, và Chúa Giêsu phải sống lại để đem lại chúng ta niềm hy vọng là chúng ta cũng sẽ sống như Chúa. Và khi chúng ta nhớ lại như vậy thì chúng ta sẽ được yên ủi, phải không?
Dạ đúng.
Và cái điểm thứ hai cũng ở trong đoạn kinh thánh này thì tôi muốn đọc thêm để chúng ta cùng suy nghĩ là chúng ta học được cái gì. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 estade, tức là khoảng 12 cây số. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết được Ngài. Rồi Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đương đi đường nói chuyện với nhau gì vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rồi sao? Ngài hỏi rằng: việc gì vậy? Họ trả lời rằng: ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm, có quyền phép trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt cả chung dân chúng. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình chúng ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh cây thập tự. Chúng tôi trông đợi ngài sẽ cứu dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi lấy làm lạ lắm, là khi mờ sáng họ đến mồ, không thấy xác Chúa đâu hết, về báo rằng có thiên sứ hiện đến và nói ngài đương sống. Rồi có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều ý như lời họ nói, còn ngài thì không thấy. Đó là một cái đoạn chúng ta dừng lại ở đây để thấy cái tâm trạng của các môn đồ lúc này như thế nào.
Dạ, thì tiếp nối câu chuyện mà những người phụ nữ đến với ngôi mộ trống hồi nãy đó, thì câu chuyện này nó giống như là nó chuyển qua một cái cảnh khác. Có hai người môn đồ của Chúa đang trên đường, tạm dùng cái chữ là về trở về quê đi. Họ thì ở thành Jerusalem, những sự việc xảy ra dồn dập trong mấy ngày vừa rồi. Họ đang trên đường trở về quê thì họ không biết rằng một đấng mà đến đi gần cùng đường với họ là chính là Chúa Giê-xu. Nhưng họ không biết đây là Chúa Giê-xu cho nên họ mới những câu nói như vậy, phải không ạ? Thì đây là những câu nói mà cho chúng ta thấy rằng thêm một cái bằng chứng nữa về sự sống lại của Chúa Giê-xu khi ghi câu chuyện của hai người này. Họ không biết là họ đang nói chuyện với Chúa Giê-xu, họ tưởng là họ đang nói chuyện với một người khách từ xa đến, cho nên họ mà ông không nghe những chuyện gì vừa xảy ra hay sao. Chúng tôi là những người đã nghe biết việc này xảy ra và chúng tôi rất là buồn phiền. Bởi vì họ chưa biết là họ đang nói chuyện với Chúa Giê-xu. Họ biết, họ nghe tin về việc Chúa Giê-xu sống lại, nhưng mà họ chưa có bằng chứng rõ ràng, hay là chưa có chứng kiến tận mắt.
Và tôi thấy ở đây có một cái điểm mà nó thích hợp với chúng ta để suy nghĩ, đó là các môn đồ đang ở trong một cái tâm trạng là họ đối diện với một cái chỗ khó hiểu, không hiểu, lạ quá. Thứ nhất là họ đàm luận với nhau, hai người nói chuyện với nhau, bàn luận với nhau, giống như ngày hôm nay chúng ta bàn luận về cái chuyện coronavirus này đó. Chúng ta nói chuyện về gia đình, chúng ta nói chuyện về xã hội, nói về nước Mỹ, nói về nước Trung Hoa, về nước Ý, về nước Nhật, đủ thứ hết chúng ta bàn luận. Nhưng mà Kinh Thánh còn nói rằng họ cãi lẽ với nhau. Cãi lẽ với nhau, người đưa ra lý do này, người đưa ra lý do khác. Và thứ ba là họ buồn bực lắm. Buồn bực lắm. Và họ nói rằng lạ quá, lạ quá. Đây là những chữ cho chúng ta thấy rằng các môn đồ đầu tiên ở trong một cái chỗ không biết phải nghĩ như thế nào và không biết đi đến một cái kết luận nào. Ngày hôm nay cũng vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, riêng bản thân tôi cũng vậy. Khi chúng ta phải sống và chúng ta nhớ về quá khứ và những việc đã xảy ra, nhưng mà chúng ta còn đối diện với hiện tại và tương lai, thì hãy nhớ lại cái đoạn Kinh Thánh này, là có thể chúng ta sẽ cãi nhau, chúng ta bàn buồn với nhau, chúng ta buồn bực lắm, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa nghe, Chúa biết, Chúa đi bên cạnh mà hai người này không có thấy, không có hiểu, cho đến khi Chúa lên tiếng. Chúa nói rằng hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ phải chịu thương khó thế ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn ngày bắt đầu từ Môi-se, kế đến mọi đấng tiên tri mà nói rằng những lời chỉ về Chúa ở trong cả Kinh Thánh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng muốn hiểu biết chuyện quá khứ, chuyện tương lai thì chúng ta phải chẳng những nhớ lại nhưng mà cũng đọc Kinh Thánh để hiểu là những việc của Đức Chúa Trời làm trong Kinh Thánh. Kinh Thánh ngày hôm nay vẫn là một cái giải đáp cho mọi thắc mắc, mọi nan đề của chúng ta. Mục sư cũng như thưa quý ông bà, anh chị em có đọc Kinh Thánh hay không? Nhưng cái những ngày vừa qua tôi thấy đọc Kinh Thánh và tôi thấy có quá nhiều điều chúng ta cần phải học và chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì tất cả những gì đang xảy ra thì đã được Chúa nói đến trong Kinh Thánh rồi. Và chúng ta có thể tìm được bài học ngày hôm nay trong Kinh Thánh.
Dạ, con người thì họ nói câu rằng tất cả những nan đề của con người từ ngàn xưa cho đến bây giờ cho đến tương lai đều có câu trả lời trong Kinh Thánh. Và đã câu nói nhắc nhở này tôi cảm thấy rằng kinh nghiệm của chính cá nhân tôi thì thật tình mà nói không có một cái nan đề gì mà mình thấy rằng Kinh Thánh không có câu trả lời. Chỉ có một cái là nhiều khi chúng ta không đọc là một, thứ hai chúng ta không có rút tỉa ra được những cái nguyên tắc. Có người thì họ nói là ồ, Kinh Thánh này đều biết từ ngàn xưa lâu quá rồi, làm sao nó có thể có những câu trả lời cho thời đại ngày hôm nay. Nhưng cái điều mà họ không hiểu đó là sự việc nó khác, hoàn cảnh nó khác và môi trường nó khác, nhưng mà cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời hành động á, là nó vẫn áp dụng mãi mãi bây giờ cho đến tương lai. Thành ra khi chúng ta rút tỉa ra được nguyên tắc á, thì chúng ta có câu trả lời cho những cái nan đề mà của con người ngày hôm nay và trong tương lai nữa.
Dạ, tôi nghĩ là mình không có nhiều thời giờ, nhưng mà tôi muốn nói thêm một điểm nữa đó là ngoài việc đọc Kinh Thánh á, ở đây các môn đồ đã làm một việc rất là tốt, đó là mời Chúa ở lại. Họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hậu tối. Vậy Ngài ở lại cùng họ. Mục sư thấy đây là một cái bài học rất tốt về sự hiếu khách. Các môn đồ đã mời Chúa ở lại, họ nài nỉ Chúa ở lại. Ngày hôm nay ông bà anh chị em ngồi việc đọc Kinh Thánh, ngồi việc đi nhà thờ, ông bà anh chị em có nài nỉ Chúa ở lại, mời Chúa vào lòng, mời Chúa vào nhà của chúng ta hay không? Thì tôi nghĩ rằng tốt hơn hết trong mùa này á, ông bà anh chị em nên nhớ lại, nên đọc Kinh Thánh, nên cầu nguyện, mời Chúa vào lòng, mời Chúa ở nhà, và coi như Chúa đã vào nhà mình rồi thì hãy bắt đầu tôn trọng Chúa và lắng nghe Chúa trong sinh hoạt hàng ngày của mình.
Dạ, cảm ơn mục sư rất nhiều. Chúng ta cũng hết giờ rồi. Chúng ta có thể để dành để nói trong những tuần lễ kế tiếp. Nhưng mà hôm nay trong cái ngày gọi là phục sinh, lễ phục sinh vừa qua đó, thì qua những câu chuyện về sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy đây là một sự kiện có thật, và nó cũng đem lại niềm hy vọng vô biên cho đời sống của chúng ta. Như mình nói nãy là mình rút tỉa cái nguyên tắc của những sự việc trong Kinh Thánh. Cái nguyên tắc là gì? Là trong cái môi trường của hoang mang, hoảng sợ, lo sợ của các môn đồ lúc bấy giờ đó, thì họ được cái niềm hy vọng là chính họ nói chuyện với Chúa Giêsu qua sự sống lại của Ngài. Ngày hôm nay thì chúng ta đang ở trong một môi trường cũng tương đối là bất an, hoang mang. Nhưng mà cái điều chúng ta khích lệ quý thính giả của đài đó là việc này rồi cũng sẽ qua, rồi cái tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta mời Chúa vào lòng, chúng ta nói chuyện với Chúa, có sự thông công với Chúa. Mời mục sư có lời chào thăm quý khán giả trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay.
Tôi cầu nguyện để Chúa cho mỗi ông bà anh chị em hãy suy nghĩ đến việc mời Chúa vào lòng, mời Chúa vào nhà, và luôn luôn ý thức rằng nếu có Chúa ở cùng với mình á, chúng ta sẽ không sợ hãi, chúng ta sẽ được bình an. Chúc quý vị được mọi sự bình an.
Dạ, cảm ơn mục sư, xin hẹn gặp lại quý thính giả của đài trong chương trình sắp đến. Xin kính chào quý vị.
Ngài là sáng, Chúa là sáng, Hallelujah, Christo sáng. Niềm phong ba Chúa giữ con, Giêsu cứu Chúa tôi. Thờ cánh ba Chúa ngự không, Chúa Giêsu. Ngài là sáng, Chúa là sáng.